Tuần trước thầy đang hướng dẫn lớp mình 3 điểm mình cần thiền quán về vô thường, và thầy đã hướng dẫn chi tiết về 3 nguyên nhân vì sao mình cần thiền quán về điểm thứ nhất, tức là cái chết là chắc chắn. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục từ đó.
And the impermanent, there are the three root reasons. Second thing is it talk about the death is a certain, but the time of the death is uncertain. Am I right?
Yes, Mujer.
Time of the death is uncertain.
Và 3 điểm căn bản mình thiền quán về vô thường, thứ nhất là cái chết là chắc chắn, và bây thầy đã hướng dẫn chi tiết về 3 nguyên nhân vì sao mình cần thiền quán cái chết là chắc chắn. Bây giờ thầy hướng dẫn tiếp vì sao chúng ta cần thiền quán và thời điểm chết là không xác định.
So when we talk about the death is uncertain, there are the few things explaining about it.
Và khi chúng ta nói về thời điểm chết là bất định thì có một vài nguyên nhân thuyết phục mình vì sao mình cần phải thiền như vậy.
When we are talking about the death is uncertain, the practice is like that. No, when you are meditating, always you have to remember that the, always remember the two things when you remember in the impermanent meditation. Okay.
Và khi mình thiền quán về điểm này, trong lúc mình thực hành về vô thường, mình thiền quán về điểm này, mình cần nhớ hai điều.
The first thing is teach us about the death is a certain means teach us that everyone will die. Okay, that is the death is a certain.
Và khi về thiền thiền có hai khía cạnh của vô thường. Thứ nhất là cái chết là chắc chắn, không ai thoát khỏi được cái chết cả.
Whatever the fear you look at in yourself, whatever you fear, main reason is that whatever your fear comes into your mind is that you cannot accept it. You are
Bởi
scared
vì
of death. We are fear of the death because we cannot act.
mình nhìn lại tâm mình sẽ thấy rằng tất cả các nỗi sợ phát sinh trong tâm, nhất là nỗi sợ chết, đều bắt nguồn từ việc chúng ta không thể nào chấp nhận được những cái thực tại sắp diễn ra đến với mình không chấp nhận được, cho nên mình phát sinh tâm lo sợ.
So here that it was talking about this meditation, it teaches about that the first thing, death is certain. It teaches about we have to accept the death.
Cho nên trong 3 điểm thiền quán về vô thường, điểm thứ nhất, cái chết là chắc chắn, mình thiền quán về điểm này là để rèn luyện cho tâm mình có được khả năng chấp nhận được cái thực tế đó sẽ xảy đến với mình.
When you are talking about the acceptance, very important thing is accept. It's not saying that you have to die. Okay, accept means you have to accept that the death will come to the everyone, that you have to accept it. Okay.
Tuy nhiên khi nói rằng chúng ta cần rèn luyện để tâm mình chấp nhận cái chết, không có nghĩa là mình sẽ chết sớm ngay lập tức, không phải như vậy. Chấp nhận ở đây để mình hiểu rõ và nhìn nhận và chấp nhận cái thực tế là cái chết nó xảy đến với tất cả mọi người.
Now the second thing, okay, that is a second thing is it talks about a second point. Second point is talking about the time of the death is uncertain.
Và sang điểm căn bản thứ hai là thời điểm chết là bất định.
That is the one best part.
Đây là một trong những điểm tốt nhất trong quá trình thiền quán về cái chết.
That is the best thing is that we are not knowing that when we are going to die. That is one of the best part, okay?
Cái chết là chắc chắn sẽ đến, nhưng mà ở đây thật là tốt đẹp bởi vì mình không biết nó đến lúc nào. Bởi vì mình không biết cái chết đến lúc nào, cho nên đó là một điều tốt.
So when we are not knowing that the when we are going to die, that is the one of the happiest thing. Because that's why that we are not scared and we will not feel the depressed. If we know that the when we are going to die, we will feel very depressed.
Bởi vì chúng ta không biết được ngày giờ chết của mình, cho nên mình hoàn toàn không bị hốt hoảng và kinh hãi và trong quá trình chờ chết. Nếu mà chúng ta vô tình biết được chính xác ngày giờ chết của mình thì phần thời gian còn lại của mình sẽ sống trong sợ hãi.
Okay, so that's why the in this point when you are meditating, you not only think that yourself that your death is uncertain. Okay, things that your family members, your friends, everyone death is that the time of the death is not certain. So that's why the time of death is not certain. So what you have to do, that's why that you have to leave the more peacefully with all the surroundings and the family. Okay.
Và ở điểm căn bản thứ hai này, chúng ta không chỉ nghĩ rằng cái thời điểm chết của mình là không có chắc chắn, mà chúng ta còn phải nghĩ rằng thời điểm chết của tất cả những người thân, những người xung quanh mình đều không chắc chắn. Mình không biết họ chết lúc nào. Cho nên khi nghĩ được như vậy thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần phải sống hòa thuận và thật hạnh phúc với tất cả những người thân của mình từ đây cho đến lúc từng người họ ra đi.
Okay, so this week, what you have to practice is that, okay, this week you practice that today when you're going to the bed, think that, okay, now it is your time after your last day, okay? You're dying, okay? Just one week, think that, okay, when you go to the bed.
Và trong tuần này mình hãy thực hành như sau. Mỗi buổi tối khi mình lên giường, mình chuẩn bị đi đi vào giấc ngủ, mình hãy nghĩ rằng ngay trước khi mình ngủ đó, đó là khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của mình đang đi vào cái
First
chết.
thing is when you think that if you're today is your last day, what will you do?
Và khi mỗi ngày trước khi đi ngủ trên giường thì mình nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình sắp chết. Thì khi nghĩ đến chỗ đó thì mình hãy tự hỏi mình cần phải làm gì.
Okay. Now, I think a couple of the years back, I asked the student in the exam that what will you do, right? The three things that if you're going, if it's your the last day.
Thầy nhớ rằng vài năm trước thì trong một bài kiểm tra kiến thức thì có một câu hỏi thầy đặt ra cho các học trò là nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn thì bạn muốn làm ba điều gì?
So last day. So that's the same thing that if it's today is your last day. What the three things you will do?
Cho nên nếu như ngày hôm nay là ngày là ngày cuối cùng mình còn sống thì mình sẽ làm gì? Ba điều. Mình muốn làm ba điều như thế nào?
So some student wrote that they some student wrote oh they will practice this and that things and one student wrote a very interesting.
Rất là nhiều học trò của thầy ghi rằng con sẽ thực hành pháp này rồi thực hành pháp kia, nhưng mà có một học trò viết rất là thú vị thế này.
And the one student wrote, if it's the last, the three things is that the first step, she will think about dividing the whole money into the three part.
Cái cô học trò đó viết rằng điều thứ nhất cổ muốn làm là chia tài sản thành ba phần bằng nhau.
Definitely, that will come in the mind first, no? If not the last, definitely you'll think the how to divide the money.
Và thực tế thì cái điều đó sẽ xuất hiện trong tâm rất là nhiều người khi khi mình biết mình sắp chết thì rất là nhiều người ngay lập tức nghĩ đến việc phân chia tài sản.
And she said the one part she will give to the whole family. One part, I think something like a sister or someone. And the one part want to will ask to donate to Dipkar and ask me to pray.
Cô nói rằng phần phần tiền thứ nhất chia làm 3 phần thì phần tài sản thứ nhất sẽ tặng cho toàn bộ gia đình. Phần tài sản thứ hai thầy nhớ rằng cổ muốn tặng cho một người chị, và phần tài sản thứ ba và cổ cúng dường cho Deep Ka và xin thầy cầu nguyện cho cổ.
Okay, now the thing is that, okay, today when you're going to think the last day, then what you have to practice is you just visualize the marriage field, okay? Marriage field, and pray for marriage field to bless you to get the better rebirth that born in the Buddha's pure land, okay? When you're going to the bed. And tomorrow, once you wake up, then you try to feel that, oh, you are so lucky that you have not died last night and appreciate the blessings by the marriage field, okay? And try to be happy once you wake up, okay?
Và trong thầy hướng dẫn chi tiết thêm về bài tập thì mình cần phải làm trong tuần này. Vào mỗi buổi tối khi mình đặt lưng trên giường, mình chuẩn bị ngủ, mình hãy quán tưởng ruộng phước và mình nghĩ rằng đây là cái khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của mình, và chốc nữa mình đi vào giấc ngủ thì mình sẽ chết. Mình hãy nghĩ như vậy và cầu nguyện ruộng phước, quán tưởng ruộng phước ở phía trên mình và cầu nguyện với ruộng phước hãy ban gia trì để mình có một cái tái sinh tốt đẹp sau khi chết. Và sáng ngày hôm sau khi mình thức dậy thì mình hãy cố gắng gợi nhớ bản thân rằng ồ, ngày hôm qua lẽ ra mình phải chết nhưng mà mình chưa chết. Đó là một điều thực sự là một sự ân phước đến từ ruộng phước, và mình cảm thấy rất là biết ơn với ruộng phước, và hãy nỗ lực sống thật hạnh phúc bởi vì mình vẫn còn sống.
Because when you look at a fear, once you're getting the scare or the whatever things, you are thinking that again and again, and you cannot distract the mind. So that's why that you get scared, the fear.
Bởi vì khi trong tâm mình có một cái nỗi sợ phát sinh thì cái tâm mình luôn bị dính chặt vào cái đối tượng gây sợ hãi, mình không có một phương cách nào để chuyển tâm mình ra ra khỏi đối tượng đó và đánh lạc hướng tâm mình khỏi cái đối tượng gây sợ hãi. Chính vì tâm mình bị dính chặt vào đối tượng gây sợ hãi cho nên nỗi sợ trong tâm nó cứ kéo dài hoài, nó không dứt được.
So that's why that you might think that, oh, this will happen, that will happen, that's so when you think like that again, and then you will get scared, then you will get fear. Whenever the fear comes, what you have to do, you're just trying to pray for the merit filler, to pray for it. Then the you will not think those unnecessary things. Once you not think that unnecessary thing, you will not get scared.
Và khi tâm mình đã bị kẹt vào nỗi sợ hãi thì bắt đầu nghĩ như về những cái viễn cảnh không thực tế, những mình sẽ gặp điều này, mình sẽ gặp phải điều kia, vân vân, và những suy nghĩ không cần thiết đó sẽ khiến cái tâm mình càng sợ hãi thêm. Và sau này khi mình gặp tình huống đó, mình hãy quán tưởng và cầu nguyện với ruộng phước. Cầu nguyện với ruộng phước sẽ giúp cho tâm mình tạm được đánh lạc hướng khỏi những cái suy nghĩ không cần thiết kia. Và nếu như mình ngừng suy nghĩ không cần thiết thì nỗi sợ trong tâm mình sẽ giảm dần.
Let me tell you the one example.
Thầy sẽ đưa ra ví dụ thế này.
Actually, the few days later, one of my monastery teacher is coming here to bring my passport from the Nepal to here, bringing my passport.
Vài ngày sau, trong những ngày sắp tới thì sẽ có một một thầy ở bên chùa của thầy ở bên Nepal sẽ đến nơi của thầy đang ở hiện tại để mang cho thầy cái cuốn hộ chiếu của thầy.
Then the few minutes, I got a little bit scared. Or think that, oh, he might lost my passport. He
Thì
hadn't
khi
come yet. So that thought came into my mind. Oh, he might get lost my passport.
thì khi vừa quyết định khi vừa quyết định làm như thế thì trong một khoảnh khắc thầy chợt có cảm giác hơi lo sợ một chút là điều gì sẽ xảy ra nếu như cái thầy kia làm mất cuốn hộ chiếu của thầy, thì thầy có một cái suy nghĩ như vậy trong một vài khoảnh khắc.
Then I got scared, no fear.
Và khi nghĩ đến cái viễn cảnh đó thì thầy hơi sợ một chút.
You all will feel, no, password will not lose. Password will reach safely. You always feel that. Because the things, once you come to you, then again you will unnecessarily, that you will think something different way and you will get scared. The fear will come.
Và đối với con người thì ví dụ như trong tình huống vừa rồi thì cho dù chưa có gì xảy ra thì mình vẫn nghĩ rằng có nhiều khả năng là cuốn hộ chiếu sẽ bị mất, và thậm chí khi là cuốn hộ chiếu đã được chuyển đến mình cầm trên tay rồi thì bắt đầu mình lại nghĩ đến những cái viễn cảnh khác sẽ xảy đến với mình, rồi mình tiếp tục lo sợ. Đó là cái quá trình tự nhiên của tâm con người mình.
Okay, so that's the thing is every time in your life it's coming like that. Whenever the fears comes, what you have to do, most fear is the fear of the death. Once you can start to pray, whenever you get the thing that you are dying and you start to pray the merit field, and all the rest small fears, whenever comes into your mind, immediately you will think of praying for the merit field. When you feel praying for the merit field, your mind will get distracted and you will not feel the fear at all.
Chính vì vậy, khi mình phát hiện trong tâm mình có một cái nỗi sợ thì hãy ngay lập tức mình hãy quán tưởng ruộng phước để cầu nguyện vượt qua cái nỗi sợ đó. Một mặt khi mình quán tưởng ruộng phước như thế thì tâm mình bây giờ đã chuyển hướng sang ruộng phước rồi, thì tâm mình không còn bị kẹt vào các đối tượng gây sợ hãi nữa, mà khi mình có thể đánh lạc hướng tâm mình ra khỏi đối tượng gây sợ hãi thì dần dần cái nỗi sợ trong tâm mình sẽ được điều phục.
This one person.
Thầy kể câu chuyện về một người thế này.
And so there is one person, and what happened is that that person is the he just while he one time he was having the food, and the one fly went into his stomach.
Người này một lần nọ đang ăn và vô tình trong cái thức ăn của anh ta có con ruồi, và anh ta nuốt luôn con ruồi vào dạ dày.
Did I tell this story to this class or other class? I don't remember this class or which class.
You didn't tell this story in this classroom.
So when I'm having the lots of the class, sometimes I get confused with the time, the things, the story, what I told, I'm getting confused.
Thầy nói rằng thầy dạy rất là nhiều lớp và kể nhiều chuyện trong nhiều lớp đó, và rốt cục thầy không thể nào nhớ được ở lớp nào thầy đã từng kể câu chuyện nào.
Okay. So yeah, okay. So what happened is that that person is a fly went to the his stomach and that he feels that fly is moving in his stomach. Then he went to see the doctor and the doctor told there won't be the fly because fly already died in your stomach, but he was not bleeding the doctor. He said that he feels something in the stomach.
Thì anh này vô tình nuốt luôn con ruồi vào dạ dày của mình trong lúc ăn, và anh ta bắt đầu cảm thấy con ruồi nó đang bay trong 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 bụng của anh ta. Anh ta sợ cho nên đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nói rằng không có cách chi mà con ruồi có thể còn bay được trong người anh, bởi vì nó sẽ chết ngay ngay
So
khi
then
nó
the what
nuốt
happened is
vào.
that the, then the he then the doctor said there's no fly and the, he told the doctor that the really the doctor knows nothing.
À, tuy nhiên khi bác sĩ nói là con ruồi không thể bay rồi vì nó đã chết, nhưng anh ta không tin bác sĩ và anh ta bắt đầu nghĩ rằng bác sĩ chẳng biết gì về cái chứng bệnh của anh ta.
So then the doctor could not treat and then the what he did is that the doctor said that I could not treat that. Because there's no fly at all. Baron did the X-ray and they show him the X-ray shows there's no fly. But still he believes that something is moving in his stomach. He tells that again and again to the doctor, yeah.
À, bác sĩ nghĩ rằng không thể nào chữa cho anh ta được, bởi vì có cái gì đâu mà chữa, là con ruồi nó đã chết rồi, nó không còn sống nữa. Thậm chí bác sĩ cho anh ta thấy hình kết quả chụp cái dạ dày của anh ta và anh ta vẫn không tin.
So then the what happened is that then he doctors could not treat and then he went to see the one master. Then the master told him that the okay, first you ask him to close the eye.
À, bác sĩ thấy không có cách nào giúp cho anh ta quên được cái con ruồi đi được, thì bác sĩ đến gặp một vị thầy. Vị thầy mới bày cho bác sĩ một cách. Bước thứ nhất, hãy kêu người bệnh nhân đó nhắm mắt lại.
When he was closing the eye, what the doctor did is that when he was closing the eye, then the what the doctor is did the when he was closing the eye, then the master, what the master did, master went to the outside, master went outside and the master catch the one fly and they came in.
À,
And
thì
he asked the, then he asked the, that the person to open the eye. When he opened the eye, master showed him the fly and he told that he took it out from the stomach.
ông bác sĩ bó tay rồi, cho nên mời một vị thầy đến chữa giùm cái người kia. Thì vị thầy bước bước thứ nhất kêu anh này nhắm mắt lại. Khi anh này nhắm mắt thì vị thầy đi ra ngoài bắt một con ruồi để trong lòng bàn tay. Và khi mà con ruồi đã trong lòng bàn tay vị thầy thì vị thầy kêu anh này mở mắt ra và nhìn xem, tôi đã bắt con ruồi từ trong dạ dày anh ra đây rồi nè.
So that is the something like exactly we are doing the most of the fear. We fear that which is not happening at all. You will just calculating. You are just maybe prejudicing that this may happen and that may happen. So that's why to overcome the fear, that the best thing is that you have to distract your mind. So that's why the first thing is that you have to visualize and pray for the marriage field. Okay.
Cho nên trong tâm mình nghĩ ra rất là nhiều viễn cảnh mà trên thực tế sẽ không bao giờ xảy ra đối với mình, và mình nghĩ đến những cái viễn cảnh nó không cần thiết, bởi vì mình toan tính quá nhiều, mình có quá nhiều những cái suy nghĩ, những cái giả định về cuộc sống mà nó không hề đúng chút nào. Cho nên khi tâm mình có nỗi sợ, mình hãy cầu nguyện với ruộng phước. Nghĩ đến ruộng phước sẽ giúp tâm mình bị đánh lạc hướng ra khỏi tất cả những cái đối tượng gây sợ hãi.
Okay, am I clear?
Đạo tràng đến đây đã hiểu rõ ý của thầy chưa ạ?
Okay, and the next day when you wake up and you just think that, oh, today I'm alive. Yeah, and that the thanks for the then you pray for the marriage to thankful and try to feel the happy of it. First moment you will not feel it. If you think that again and again, then slowly you will start to feel the joy and the happy with being the alive.
Và sau khi mình đi vào giấc ngủ với pháp thực hành như thế, nghĩ rằng mình đang chết và cầu nguyện ruộng phước gia trì để mình có tái sinh tốt đẹp, thì sáng ngày hôm sau mình thức dậy, mình hãy nỗ lực nghĩ rằng ồ, mình chưa chết, và cảm thấy biết ơn ruộng phước đã gia hộ cho mình, và cảm thấy thật là hạnh phúc bởi vì mình vẫn còn có thể sống tiếp. Những lần thực hành đầu tiên mình sẽ không thấy có chút hạnh phúc nào thật thụ, Tuy nhiên nếu mình thực hành tới lui nhiều lần thì dần dần mình sẽ thực thụ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mình được sống thêm một ngày nữa.
You got my point, no?
Thành đạo tràng ở đây hiểu ý thầy không ạ?
Okay. So you try that. Okay, so that try that and the mind is just like a very simple that mind will see only that what you want to see, okay?
À, cho nên ở đây mình hãy thử cái cách thực hành đó, và mình cũng nên biết rằng tâm con người cũng khá là đơn giản, tâm mình chỉ thấy những gì mình muốn thấy mà thôi.
You will hear what you like to hear.
Và tai mình chỉ nghe những gì mà mình muốn nghe.
So that's when train your mind to just try to be the happy with your life. If you think one, two, then slowly you start to feel that, okay?
À, cho nên trong quá trình luyện tâm thì chúng ta phải phải đưa vào trong tâm mình những cái suy nghĩ mình mong muốn sẽ có được, và nếu ví dụ như mình nghĩ rằng mình sẽ có hạnh phúc thì nghĩ lần thứ nhất, lần thứ hai có thể mình chưa thực thụ cảm thấy hạnh phúc, tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần như vậy mình sẽ dần dần làm phát sinh được niềm hạnh phúc trong tâm.
Okay, then this week you have to practice that, okay, in the impermanent, okay, night time and the morning when you wake up, okay?
À, cho nên trong tuần này, trong quá trình thiền quán về vô thường, mình hãy thực hành như thầy vừa hướng dẫn, quán tưởng về cái chết lúc mình đi ngủ, và sáng ngày hôm sau quán tưởng cảm thấy hạnh phúc mình vẫn còn sống.
Okay, normally when you can pray and when you can meditate at the time of that, definitely then you will remember to pray the state of Bhardo. When you can pray the state of the Bhardo, the merit field to protect you, then you will have a very heavy chance to born in the pure land, okay?
À, bởi vì khi lúc mình còn sống và ở ở ở thời điểm mình tưởng tượng mình đi vào cái chết, nếu mình nhớ được ruộng phước và mà mình có thói quen đó, mình đã xây dựng được cái thói quen nhớ ruộng phước khi đi quán tưởng đi vào cái chết, thì ở thời điểm chết mình sẽ có được rất nhiều khả năng mình tiếp tục nhớ lại ruộng phước ngay lúc khi mình chết
Okay,
thật.
Richard, can you hear me well?
Yes, Mujer.
Okay. Am I clear?
Let me finish the part I was translating.
Oh, sorry.
Và
Okay.
nếu như nếu như cuối mỗi ngày mình quán tưởng như thế, quán tưởng mình đi vào cái chết và cầu nguyện với ruộng phước, thì có được thói quen đó, thì khi mình chết thật thì mình sẽ có thể nhớ được ruộng phước để cầu nguyện. Và nếu như mình làm được như vậy thì khi mà đi vào cõi trung ấm, mình vẫn sẽ tiếp tục nhớ ruộng phước và mình có rất nhiều cơ hội để tái sinh lên cõi cao. Yes,
Okay, so that's this week you have to meditate, okay?
cho nên đó là bài tập thực hành thiền quán mình cần phải làm trong tuần này.
Most important thing is when you practice the Dharma, so you have, it should affect on you of the way of your thinking. It should affect on you to change the how you think. So that is the most importance of the meditation. Okay. Even you do the lot of the meditation, if you cannot change your the way of the thinking, then the, you are not getting you are not doing the right meditation.
À, nói chung thì khi mình tu tập, mình tiến hành thiền quán, thì cái pháp thiền của mình phải có tác dụng trên dòng tâm thức của mình. Tác dụng ở đây tức là cái pháp thiền quán đó phải thay đổi được cách suy nghĩ của bản thân mình. Nếu như mình thiền quán rất là nhiều, tuy nhiên mình vẫn suy nghĩ theo cách cũ, không có bất cứ sự thay đổi nào diễn ra trong cái cách suy nghĩ của mình, thì những cái phần thiền quán đó là thiền quán không đúng.
Okay, so that's why that this week, whatever your meditation, at least the two things you have to get while the practicing the impermanent two things, okay, that the two lets help you to reduce a little bit of the fear and generate the more of the, I mean, the generate the more, I mean, the like a less fearness, okay? So it should help you to generate, reduce a little bit of the fear in your mind, okay?
Cho nên khi mình tiến hành thiền quán về vô thường, mình cần liên tục kiểm tra xem pháp thiền này có tác dụng hay là không, bằng cách rằng nếu mình thiền đúng thì pháp thiền quán về vô thường sẽ giúp chúng ta giảm bớt cái nỗi sợ trong tâm của mình. Nếu mình thiền đúng thì cái nỗi sợ trong tâm mình ngày càng thuyên giảm.
Am I clear?
À, Đạo Tràng đã hiểu hết chỗ này chưa ạ?
Okay, so do you do that? Okay, now it comes into the practice. Okay, now the about the generally about the this is the impermanence practice. Okay, and now you have to look into the your own problems and the things and the things. These are the impermanent. That means that your own problems, what you're saying, it will not remember the forever. Okay.
Cho nên ở điểm này thì mình đã thực sự đi vào các đề mục thực hành quan trọng, và đề mục thứ nhất chính là vô thường. Và sau khi mình thực hành vô thường rồi thì mình bắt đầu áp dụng vô thường cái kiến thức đó vào tất cả những sự việc khác. Ví dụ như nếu mình gặp một sự cố, gặp một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống, mình cũng hay nghĩ rằng vấn đề đó cũng vô thường, nó không có tồn tại mãi được, dần dần nó cũng sẽ qua mà thôi.
Okay,
Yes,
so that's the thing. Okay, that's the most important thing, and that's the thing that there are impermanent. So you have to look at the whole the impermanent thing of the whole the surroundings. Okay, this week you just look at that. Okay.
và khi mình trong quá trình mình thực hành về vô thường, mình cần phải mở rộng ra, mình cần phải nghĩ rằng là tất cả những sự việc xung quanh mình, những cái gì nó đến với mình, nó đều vô thường cả.
This week you have to meditate that, okay?
Và tuần này chúng ta cần phải thực hành như vậy.
Richard, can you hear me?
A little bit broken your voice.
Yeah, my side, little bit of issue. How about now? It's better.
I still hear it's a little bit
Hello.
broken.
Oh, okay. That's an impermanent. Okay, now the impermanence, the death is uncertain. There are the three reasons is if the death is uncertain. And the first thing is it talks about that there are the lot of the there are the lot of correct. First is about Richard Karachik or engineer. Oh, sorry, Richard, can you tell me that in the English, the first one, the first reason of the death is uncertain.
So they said that the first reason is the lifespan of the people in a southern continent is not fixed, and the lifespan keep decreasing during the degenerating time.
No, yeah. Okay, that's right. Okay, you can say that.
Và khi mình thiền quán về điểm căn bản thứ hai, cái chết là không xác định, thì có ba nguyên nhân vì sao mình cần phải nghĩ như thế. Thì nguyên nhân thứ nhất là thọ mạng không cố định, và khi ở thời mạt pháp thì thọ mạng của chúng sinh ở cõi ở Nam Thiện Bộ Châu ngày càng giảm dần.
And this is when we talk about the one of the harsh reality of the life.
Và khi mình nói về việc thọ mạng con người không cố định và ngày càng giảm dần, thì đó là một cái thực tế phũ phàng của cuộc đời mình.
Because of the life is some always remember that there is a one thing. Okay, when we are the born, so one thing is a thing is we always remember. When something is started, it they will be the end. When there is an end, and they can be also start again.
Bởi vì ở trong thực tế thì cái gì được sinh ra rồi cũng sẽ phải hoại diệt, và cái gì hoại diệt rồi cũng sẽ được sinh trở lại, đó là thực tế.
So that's why it is the one thing here the first reason talks that because the degenerated time. When we were saying the degenerated time at the time is getting, I mean the it is getting worse and worse, no?
Ở đây nói đến thời kỳ mạt pháp, bởi vì thời kỳ mạt pháp thì tất cả những cái tính thiện nó ngày càng trở nên suy tàn.
So now you look at the food, what we eat.
Chúng ta hãy nhìn vào cái thức ăn mình ăn mỗi ngày.
One time I went to see the one museum.
Thầy kể về câu chuyện một lần thầy đến thăm một viện bảo tàng.
And the museum is about the hell realm. So they show the one hell realm and they show that in the hell, so one person is giving the poison to drink the poison, no? In the hell realm, they're just showing that in the museum, okay?
Ở trong bảo tàng đó họ trưng bày cái bối cảnh ở trong cái cõi địa ngục. Và ở trong cõi địa ngục thì có một cái tội nhân được được đưa cho thức ăn có độc, bị ép phải ăn.
So that time the person who are with me, And that told me the one very interesting thing. Now, not only in the health, the giving the poison, in day-to-day life, nowadays in the modern time, we are eating all the time a poison.
Thì lúc đó một người đi bên cạnh thầy đã nói rằng không chỉ ở trong cái trong địa ngục thì mình phải ăn được phải thức ăn có độc, mà ở trong cái thế giới hiện đại này ngày qua ngày mình cũng đang ăn những cái thức ăn có chất độc.
So one time, yeah. So that's the thing, the first reason. The second reason, what they are saying.
The second reason is because there are many factors contributing toward the death and very few factors contributing to the life.
Yeah, okay, that's the second reason.
Và cái nguyên nhân thứ hai khiến cho cái chết không xác định là bởi vì mình hãy suy xét sẽ thấy rằng có rất nhiều yếu tố đưa đến cái chết của mình và có rất ít yếu tố giúp duy trì
Hello.
cái thân trạng này của mình.
Now the here understand that he's always at this point. It was about the how just trying to prove that the day is a death very uncertain. We can die anytime.
Tất cả những nguyên nhân được đưa ra ở đây là để thuyết phục người tu rằng cái chết có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào.
So most important thing is not to think that we can die anytime. Most important thing is that we have to look at what we should do before we die.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, mình không nên suốt ngày cứ nghĩ rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào, mình không nên nghĩ mãi như vậy. Và điều quan trọng hơn, mình cần nghĩ rằng từ đây cho đến lúc mình chết, mình cần phải làm gì.
So that's the most important part of the message. Okay, this time the this matter. So that's why the second meditation this week think that what really you should do before the your death. Okay, you think about that. Okay.
Cho nên toàn bộ cái thông điệp thiền quán về cái chết là giúp mình hiểu ra là từ đây cho đến lúc chết mình cần phải làm gì cho có ý nghĩa. Cho nên bài tập thứ hai mình cần phải làm trong tuần này là hãy suy nghĩ xem mình muốn làm gì từ đây cho đến cuối đời.
Richard, can you hear me?
Yes, I can hear
Yes,
you. It's a
sorry,
little
there's a
bit up
little
now.
bit of disruption. The most important thing is that we have to think of what we should do before our death. Okay, that's the most important thing.
Cho nên điểm tối quan trọng trong pháp thiền quán về vô thường ở đây là mình cần kết luận được là từ đây đến lúc chết mình cần phải làm gì.
That's why the today you'll find the three things. Okay, what we should do before your death. Okay.
Cho nên hôm nay tuần này về nhà mình cũng cần phải viết xuống giấy ba điều mình muốn làm từ đây cho đến lúc mình chết.
First thing is I will tell you, okay. Second and third, you just find it, okay.
Trong ba điều này thì điều thứ nhất thầy sẽ dạy cho mình cần phải làm gì, còn điều thứ hai, điều thứ ba mình phải tự tìm cho bản thân.
Okay, in the deep car, I always tell the live strong and happily. So this is the first thing, okay, what you have to do before the die.
Thì thầy luôn nhắn nhủ với tất cả các học trò trong Deep Ca là phải sống mạnh mẽ và hạnh phúc, thì đó chính là điều thứ nhất chúng ta cần phải làm từ đây cho đến lúc mình chết. Điều thứ hai, điều thứ ba mình hãy tự tìm cho bản thân.
Okay, that I always tell that.
Thì sống mạnh mẽ và hạnh phúc là điều mà thầy luôn luôn dạy nhắn nhủ đến các học trò.
Okay, so that's the remember that, okay?
Mình hãy nhớ lời thầy về điểm này.
Hello.
Yes, Mujer.
Can you hear me, Richard? I got
Now
some
I can hear you.
a little bit of the issue. Okay, so that's why that is the most important thing. Always remember that. Okay, live strong and happily. Okay, that is the important message that why I want to pass is that even the sometime the life, no, sometime the life we don't know the how long we will live and how long we have the time. But if you think that and if you think that that will give you the most strength, okay, to live.
Thầy luôn nhắn nhủ cái sống mạnh mẽ và hạnh phúc đến các học trò, bởi vì trong cuộc sống mình không biết trước được mình sẽ còn sống trong bao lâu, và nếu như mình luôn tự nhắc nhở bản thân là phải sống mạnh mẽ và thật hạnh phúc, thì cái điều đó khi mình tự nhắn nhủ bản thân như vậy liên tục thì sẽ giúp cho mình có rất là nhiều sức mạnh để có thể vượt qua tất cả những cái trở ngại trong cuộc sống.
Okay, so how do you say live strong and happily?
Sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
Okay, quite difficult. Not this for me to. Okay, Richard, can you hear me well now?
Yes.
Okay. So that's you all have to remember that. Okay, that remember that. And this week, as I told you, the meditate the those things. Okay, few things I told you. No.
Cho nên mình hãy nhớ lời thầy dặn về thông điệp đó và cũng hãy tiến hành các bài tập thầy vừa giao cho tuần này.
Okay. So you are clear. No two point, a few points of the meditation that what you have to do this week. You are clear. No.
Mình đã nắm rõ tất cả những bài tập thiền quán thầy giao tuần này chưa ạ?
Clear or what?
Mình có rõ không ạ?
Okay, if you are clear, then just go on that and the meditate, okay?
Nếu mình đã hiểu rõ các bài tập thầy giao thì tuần này hãy thực hành.
Okay, then the, I want to see after 1 week later, see that, okay? How we are changing, okay?
Và thầy muốn mình chia sẻ với thầy sau một tuần thì các bài tập đó giúp mình thay đổi như thế nào?
Now you always have to know the one thing, the what is the best meditation?
Tuy nhiên mình cần phải nhớ một điều thế này, thì đâu là cái pháp thiền quán tốt nhất?
Best meditation is having the lot, knowing the lot of the different meditation is the best meditation, okay?
Thiền quán tốt nhất là biết được phương pháp thiền về rất là nhiều thứ khác nhau.
So Lama Rim is teaching with a lot of the different meditation. It's like a tool. Later on, you have to use that tool to yourself, okay? To your overcome the your all the negative emotion.
Và Lama Rim bày cho mình rất là nhiều pháp thiền quán về nhiều cái đề mục khác nhau. Mình hãy xem tất cả những pháp thiền quán khác nhau trong Lama Rim là cái bộ công cụ của mình. Và khi mình học xong rồi, mình phải khi mà gặp những cái trở ngại, những cái phiền não trong tâm, mình hãy lấy đúng công cụ ra và để đối trị lại từng loại phiền não khác nhau trong tâm của mình.
What a good meditation for me might not be good for you. What is good for you, it might not be good for the other meditation.
Pháp thiền mà thầy cảm thấy hiệu quả nhất chưa chắc đã có hiệu quả trên dòng tâm thức của mình. Và pháp thiền mà mỗi người chúng ta thấy hiệu quả cũng chưa chắc có ích lợi cho những người khác. Cho nên mỗi người đều có cái trở ngại riêng và đều có cái pháp đối trị riêng.
What the food good for me, it might not be good for you.
Cho nên thầy nói rằng những gì tốt với thầy chưa chắc tốt với các học trò.
So that's why you are learning a lot of different meditation. So this is like you are having a lot of different tools to deal with you when you are having the negative affliction or the negative emotion arise.
Cho nên mình đang học, mình đang được học rất nhiều các phương pháp thiền về nhiều đề mục khác nhau. Mình hãy xem tất cả các phương pháp thiền quán này mình đang được học là những công cụ khác nhau khi cần, khi trong tâm mình phát sinh phiền não, mình cần lấy công cụ ra để đối trị lại phiền não.
Okay, then this week you meditate that, okay?
Cho nên trong tuần này chúng ta hãy tiến hành thiền quán theo hướng dẫn của thầy.
I know that many of you will not meditate.
Và thầy cũng biết rằng khá nhiều học trò sẽ về nhà không có làm bài tập.
Yeah, I always tell that if you not meditate, that's also good.
Cho nên thầy luôn nói rằng nếu các học trò học xong mà về nhà không thực hành thì cũng tốt thôi.
If you not meditate, then I can teach that again and again to you, no?
Nếu học trò không thực hành, học trò không thực hành thì...
If you can overcome all your negative emotion and affliction, then I will lose my job, not know what to teach, then you...
Nếu học trò không thực hành, không không có đối trị được phiền não thì học trò vẫn còn gặp sự cố hoài hoài và thầy vẫn còn có thể dạy tiếp tục học trò. Nếu học trò thực hành chăm chỉ và đã vượt qua hết tất cả phiền não thì thầy sẽ trở nên thất nghiệp bởi vì học trò không còn cần thầy nữa.
So yeah, so you will not meditate, then I can teach that again and again, I can keep my job.
Cho nên nếu các học trò không thực hành thì thầy vẫn sẽ còn cơ hội giảng dạy giáo pháp cho học trò và vẫn còn công việc để mà làm.
Okay, yeah. So that's why, okay, now keep on the meditate for this week. Okay, at least it will you have to change of the sum of the your way of the thinking and the change from the insight, inner transformation. Okay.
Cho nên tuần này hãy nỗ lực thực hành những bài tập thầy giao, và khi thực hành thì ít nhất mình phải thấy được cái sự biến chuyển trong cách suy nghĩ của mình sẽ cảm thấy, mình phải cảm thấy được cái chuyển hóa nội tâm bên trong mình khi thực hành thiền quán.
Okay. So that, okay, we are talking about impermanent, no?
Yes, we're talking about... chúng ta đang ở đây, chúng ta đang nói về thiền quán, về vô thường.
Okay, so the impermanent that practice you can carry that, okay? So today maybe I thought the one thing.
Cho nên mình hãy về tuần này hãy nỗ lực tập trung thiền quán với đề mục chính, đó là về vô thường, và hôm nay thầy có một chút muốn chia sẻ với lớp.
And today maybe after the few minutes maybe I just thought to say the some of the short prayer.
Và còn ít phút còn lại trong buổi học hôm nay, thầy muốn đọc một bài cầu nguyện.
Normally sometime in the class different class I used to do the prayer. So that's why that today I just thought to do the short prayer. Few minutes.
Thầy vẫn thường hay dành ít phút của các buổi học để tiến hành cầu nguyện, cho nên hôm nay thầy cũng sẽ có một bài cầu nguyện ngắn cuối buổi học.
So in the last minute, I would reach the Buddha's the Bhagavad the Sutra. This is a very holy sutra. So I hope that it can bless you all.
Trong ít phút còn lại, thầy sẽ tụng một đoạn trong quyển kinh Bát Nhã. Đây là một quyển kinh rất là linh thiêng.
And when I sing the prayer and the prayer, may those prayers who have already passed away, okay, already passed away, pray for them. Also the prayer for the those who are living, may they have lived long, okay.
Và trong lúc thầy tụng kinh Bát Nhã thì chúng ta hãy cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp và cho những người vừa mới được qua đời, và đồng thời mình cũng cầu nguyện những ai còn sống thì sẽ được sống lâu.
Okay, and this is a very holy sutra, Buddha. Okay, so you can just listen. And the normal, I always tell, no. So if you can have a speaker, you can turn on the speaker. And this, the Buddha stuff, I mean, the sutras may sounds go around in your house. Okay.
Kinh Bát Nhã là một quyển kinh rất là linh thiêng do chính Đức Phật thuyết, và thầy vẫn thường hay dặn các học trò khi khi có dịp thầy tụng kinh, nếu ở nhà mình có loa ngoài, mình có thể bật loa lớn tiếng để cái âm tụng kinh của thầy đi hết cái không gian trong nhà mình.
Okay. Và cho tôi vô vô tôi đã thấy rồi tôi rất nhiều chuyện năng sáng nhiều tôi sẽ lại một cái nhiều tôi xong tôi có cho tôi một cái nhiều tôi có cái tôi cho cái tôi có cái tin nhiều tôi tin nhiều này tôi cho tôi cái cho tôi cho tôi xem nào cho tôi 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 Thank Okay, Richard, can you hear me?
Yes, Mbushi.
Okay, then tell the okay, thank you, and today we'll stop the class here.
Dạ, thầy cảm ơn đạo tràng và ngày hôm nay thầy sẽ ngừng buổi học ở đây.
And okay. Do you remember? I always tell that I might start the class at late, but I will stop the class at time.
Lớp mình có nhớ rằng thầy luôn luôn nói rằng thầy có thể lên lớp muộn một chút nhưng mà luôn kết thúc buổi học rất là đúng giờ.
Okay, then I'll stop here, class. Okay, thank you.
Thank you, Rinpoche.
And just remember that, okay, to the what to practice, okay, to practices that what you have the practice, few practices, not today what I talk, that you practice that, okay, meditate that, okay.
Và trước khi mình thoát lớp học thì hãy nhớ lại thật rõ những bài tập thiền quán thầy đã giao về nhà mình cần phải thực hành tuần này.
Okay, then the, that meditate that and okay, then I'll see you in the next week.
Và thầy hẹn gặp lại lớp mình vào tuần sau ạ.
Okay, hẹn gặp lại tao cơ.